SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng là chủ tịch Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả Đài SBS xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả Đài SBS và anh Phan Bạch.
Dạ vâng, một sự kiện mới được biết là tại nước láng giềng Campuchia, Quốc hội nước này đã đề ra việc cải tổ các luật lệ về vấn đề đàn áp phe đối lập mà Liên Âu đã có yêu cầu. Nhiều người nghĩ tới cái chuyện là biết bao giờ Quốc hội Việt Nam sẽ nghĩ đến chuyện là chấp nhận một thành phần đối lập tại hầu như các quốc gia trên thế giới đều có. Thì anh đón nhận cái tin này như thế nào thưa anh?
Tôi cho rằng đó là một cái chỉ dấu cũng khá đặc biệt đấy. Tại vì Campuchia thì sát nách Việt Nam và chính trường hai bên giữa hai nước này với nhau cũng có những cái mối liên hệ nhất định. Và cái việc mà Campuchia, chính phủ của ông Hun Sen đã phải nhượng bộ đối với Liên minh châu Âu, đây là có lẽ là một cái chỉ dấu khá đặc biệt. Tại vì đây là lần đầu, có thể nói là một trong những cái lần hiếm hoi trong nhiều năm và một lần đầu trong vài năm qua Campuchia đã phải nhượng bộ Liên minh châu Âu. Trong khi năm trước, chính phủ Hun Sen còn tuyên bố cứng rắn lắm, tức là sẽ không cần tới cái sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu hay là của Mỹ và chỉ dựa vào Trung Quốc mà thôi. Thế thực chất là cái vấn đề là cái viện trợ của Trung Quốc đối với Campuchia thì mỗi năm là vào khoảng chừng từ 600 cho tới 700 triệu đô la, cũng không phải là một cái số tiền quá lớn. Trong khi đó thì Mỹ và phương Tây, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn có những cái hỗ trợ tài chính cho Campuchia, đặc biệt là kể cả hỗ trợ tài chính cho cái việc tổ chức bầu cử Campuchia trong năm 2018. Thế thì cuối năm 2017, một số nghị sĩ của Liên minh châu Âu đã phẫn nộ vì cái việc mà Campuchia đàn áp phe đối lập, cấm báo chí tự do hoạt động ở đất nước này. Do đó là đã đề xuất lên phía Liên minh châu Âu một cái quy định về cái việc là chế tài thương mại đối với Campuchia trong cái quan hệ về thương mại giữa Campuchia và Liên minh châu Âu. Đến cuối năm nay thì có vẻ như là cái quy định đó đã sắp thành hình rồi. Liên minh châu Âu đưa ra một cái lời đe dọa rất thực tế là nếu như Campuchia mà không cởi bỏ những cái biện pháp đàn áp phe đối lập, không chấp nhận tự do báo chí ở Campuchia thì lập tức là EU sẽ cấm vận thương mại đối với Campuchia. Và như vậy nếu cái lệnh cấm vận này đi vào hiện thực thì có thể nói là Campuchia sẽ vô cùng khó khăn. Thế thì chúng ta thấy là cái điều đó nó đang xảy ra trong cái bối cảnh là cũng đang có một cái mối quan hệ nhất định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu thông qua cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trong người nghĩ đến ta thì tình hình tại Việt Nam có hy vọng như tại Campuchia không thưa anh? Dạ.
Hy vọng hay không thì nó còn tùy thuộc chủ yếu vào cái thái độ của Liên minh châu Âu. Tại vì theo tôi nhận xét thì đáng lẽ ra là người châu Âu đã có thể cứng rắn hơn với Việt Nam về vấn đề nhân quyền từ khá lâu rồi. Ít nhất là từ năm 2016, chứ không phải là năm 2018 mới biểu hiện. Và nếu như là Liên minh châu Âu mà tỏ thái độ cứng rắn đối với Việt Nam vào năm 2016, thì có lẽ là cho tới nay tình hình cải thiện nhân quyền ở Việt Nam đã khá hơn, chứ không phải là bạch như thế này. Thế thì cái vấn đề liên quan tới thái độ của Liên minh châu Âu thì nó liên quan tới cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, nhưng mà đặc biệt là liên quan tới một cái nghị quyết về yêu cầu cải thiện nhân quyền của Liên minh châu Âu xuất hiện vào ngày 15 tháng 11 năm 2018. Thì có thể nói đây là một cái nghị quyết rất cứng rắn và cái nghị quyết này ra đời cũng trong cái bối cảnh Liên minh châu Âu đã có một cái sức ép đối với Campuchia về vấn đề chế tài thương mại. Thành thử là tôi hy vọng là có thể là cái nghị quyết về nhân quyền của Liên minh châu Âu vào giữa tháng 11 năm 2018 sẽ có một cái tác động đủ lớn, một cái tác động mang tính chất thực chất hơn trước đây để bắt yêu cầu buộc Việt Nam phải, chính phủ Việt Nam là phải có những cái cải thiện nhân quyền, đặc biệt là những cái cải thiện nhân quyền về vấn đề tự do báo chí, thả tù nhân lương tâm, rồi luật an ninh mạng và một số vấn đề khác liên quan tới tự do tôn giáo, rồi việc phải ký kết các ba công ước còn lại trong cái của Tổ chức Lao động Thế giới liên quan tới Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu và liên quan tới cái quyền được tự thành lập tổ chức lao động độc lập của người lao động.
Dạ vâng, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam chẳng phải là mới mẻ gì, vì qua sự kiện báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng như là qua các hiệp ước TPP rồi CPTPP thì thưa anh đều nói đến nhân quyền. Chẳng lẽ hiệp ước tự do mậu dịch với Liên Âu nó quan trọng đến nỗi Việt Nam phải e dè so với những cái hiệp ước khác sao anh?
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu là đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Tại vì đơn giản về cái yếu tố như thế này là Việt Nam xuất siêu ở trong đó là quá lớn. anh biết rồi, đánh giá trong một cái hiệp định thương mại, những cái giá trị hiệp định thương mại và hiệu quả như thế nào đối với quốc gia thì phải căn cứ vào cái yếu tố, cái có thể là cái tiêu chí đầu tiên của nó, tức là thông qua cái hiệp định thương mại song phương đó, tức là gọi tắt là cái FTA đấy, thì cái quốc gia đó có thể xuất siêu được bao nhiêu hay là phải nhập siêu. Mà nếu nhập siêu thì coi như gần như thất bại. Mà hiện nay là Việt Nam đã có khoảng chừng từ 10 tới 11 cái hiệp định song phương với các nước. Thì trong đó chỉ có được là chủ yếu là hai cái hiệp định, tức là hai cái mối quan hệ song phương, với một là với Mỹ và hai là với Liên minh châu Âu là có xuất siêu được thôi. Với Mỹ là Việt Nam xuất siêu được khoảng từ 30 tới 32 tỷ đô la một năm, và đối với Liên minh châu Âu và khối thị trường chung châu Âu thì Việt Nam xuất siêu được khoảng từ 25 cho tới 27 tỷ đô la một năm. Thì tổng cộng hai cái khoản xuất siêu này thì lên tới như vậy là gần 60 tỷ đô la một năm, có thể nói là một con số rất lớn. Và con số đó tạm đủ để bù đắp cái phần nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc. Tại vì Việt Nam nhập siêu trong cái FTA Việt Nam với Trung Quốc thì Việt Nam mỗi năm phải nhập siêu tới gần 30 tỷ đô la đường chính ngạch, và chưa kể khoảng chừng 20 tỷ đô la đường tiểu ngạch, tức là xem là cũng khoảng chừng là gần 50 tỷ đô la một năm phải nhập siêu từ Trung Quốc. Trong khi đó một cái mối quan hệ khác, một cái FTA khác mà Việt Nam trước đây ấy, tưởng là dễ ăn, tưởng là ngon ăn, là đối với Hàn Quốc. Thì khi mà đi vào thực hiện mới khoảng trong vòng khoảng 3 năm đổ lại đây thôi thì Việt Nam đã phải nhập siêu mỗi năm lên tới 24 tới 25 tỷ đô la, có thể nói là một con số rất lớn. Thế thành thử tôi cho rằng trong cái bối cảnh mà bị thâm hụt thương mại, thâm hụt cái cán cân thương mại thì nghiêm trọng như vậy, thì cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu là đặc biệt quan trọng, đặc biệt quan trọng để Việt Nam có thể xuất siêu. Cho nên là Việt Nam đặc biệt phải cần cái đó, và do cần cái đó cho nên là Việt Nam càng cần phải cải thiện nhân quyền. Còn nếu không cải thiện nhân quyền thì tôi nghĩ rằng với cái tinh thần cứng rắn của Nghị viện châu Âu thì và cùng với cái nghị quyết về nhân quyền của họ vào tháng 11 năm 2018 thì không có gì chắc chắn là đến tháng 3 năm 2019 khi mà Nghị viện châu Âu nhóm họp để phê chuẩn lần cuối cùng đối với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu thì họ có bỏ phiếu thuận hay là không.
Dạ vâng. Bây giờ quay sang vấn đề, thưa anh, hồi tuần qua chính phủ Việt Nam đã bắt giữ một số các tướng lãnh công an và có một cái luật mới cho là số tướng lãnh công an không vượt quá 199 vị. Như vậy thì có vẻ rằng nhiều hay ít đối với anh? Và hai nữa là người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào công an nhiều hơn là với quân đội, bởi vì quân đội cũng có những cái chuyện mà thâm lạm về đất đai vân vân, và mới đây thì nghe tin là cái sân gôn ở Tân Nhất sẽ bị xóa bỏ. Theo anh nghĩ thì ông Nguyễn Phú Trọng chú trọng đến công an là do ông là người đảm trách có quyền sinh sát với công an hay sao ạ? Dạ.
Theo tôi thì cũng không hẳn như vậy, và đây là cái quan điểm của Nguyễn Phú Trọng đối với hai cấu thành của lực lượng vũ trang mà thôi, với quân đội khác và với công an khác. Với con số tướng mà 199 tướng mà anh Phan Bách có nêu ra, thực sự thì nó có đã giảm so với trước đây. Trước đây thì cái số tướng công an là lên tới khoảng chừng 250. Như vậy sau cái việc mà tái cơ cấu các cái bộ công an và xóa bỏ toàn bộ 6 cấp tổng cục của bộ công an vào đầu năm 2018 thì cho tới nay thì cái số lượng tướng trong công an đã giảm đi khoảng có lẽ thì từ 30 tới 40 người. Và cái quy định mới đưa ra 199 tướng công an là trần thì có nghĩa là đã giảm đi khoảng, so với thực tế đã giảm khoảng chừng 4 tới 50 tướng công an. Thì tôi cho đó cũng là thực sự đã cũng là một cái biểu hiện tốt thôi, tức là đỡ thêm khoảng chừng là 40-50 tướng công an ăn lương nhà nước và không làm gì cả, hay là người ta gọi là tướng ăn hại. Nhưng mà thực ra thì cái số đó giảm là giảm so với thực tế trước đây, nhưng mà trong nếu mà về cái nhu cầu cân đối thực tế và có cần thiết đến cái số tướng công an như vậy hay là số tướng quân đội như vậy hay không, thì theo tôi thì cái con số tướng công an và quân đội hiện nay cộng lại vẫn còn là quá nhiều. Ví dụ nếu mà sắp tới công an khoảng 200 tướng và quân đội khoảng 300 tướng thì cả nước Việt Nam vẫn lên tới là 500 tướng. Như vậy thì mới chỉ giảm được khoảng chừng 10% số tướng so với trước đây thôi. Và có một cái điều đáng lưu ý là thế này, tức là trong cái việc mà xác định việc giảm tướng công an á, thì dường như lại không có một cái quy chế là xác định là giảm số tướng ở trong quân đội. Có nghĩa là số tướng quân đội vẫn giữ gần như y nguyên so với trước đây. Và đặc biệt là cái số cấp và số tổng cục trong cơ cấu của Bộ Quốc phòng vẫn được giữ y nguyên so với trước đây, trong khi toàn bộ các tổng cục của Bộ Công an đã bị xóa bỏ. Thế thì tôi thấy đó là một cái sự thiên lệch, thiên cưỡng rất lớn giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. và cái nó liên quan tới cả cái vấn đề là làm kinh tế quốc phòng ấy, mà người ta đã dư luận đã phê phán từ rất lâu và liên quan tới hàng loạt cái chuyện chẳng hạn như là cái vụ Đồng Tâm xảy ra hồi năm 2017 hay là vụ Sân Gôn Tân Sơn Nhất đó, thì đều là do những cái đơn vị doanh nghiệp kinh tế của quân đội làm như vậy. Nhưng mà về phía chính quyền và về phía đảng cầm quyền ở Việt Nam là chưa có những cái động tác để xử lý ra những chuyện này, trong khi đó chỉ mới đang nhắm vào cái vấn đề của công an mà thôi. Và còn cái việc này thì nó còn liên quan tới cái quan điểm của Nguyễn Phú Trọng là thế này: từ khi mà ông Trọng thực sự ra là ông đã là bí thư quân ủy trung ương của bên quân đội, và vào tháng 10 năm 2016 thì ông ta đã từ cơ cấu và trở thành một thành phần, tức là thường vụ đảng ủy của thường vụ đảng ủy công an trung ương. Thế thì cho tới nay thì Nguyễn Phú Trọng chủ yếu là mới khui ra những cái vụ lớn về tham nhũng, những cái đại án tham nhũng lớn ở trong lực lượng vũ trang của ngành công an mà thôi, chứ không phải trong lực lượng vũ trang của bên Bộ Quốc phòng. Trong khi đó Bộ Quốc phòng thì nghe đâu cũng có rất nhiều vấn đề mà cho tới giờ thì mới chỉ xử có một cái vụ Út Trọng, chưa có gì đã thấm tháp cả. Thế thành thử cái quan điểm được coi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng thì dường như là đang thiên lệch, tức là nhắm hẳn vào Bộ Công an chứ không phải là đối với Bộ Quốc phòng.
Dạ vâng, nhiều người cho rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào công an mà ông có thể nói là chưa có một cái hành động gì ngoài vụ Út Trọng bên cánh quân đội, thì người ta cho là ông giữ cái quân đội là một thành phần trung thành với ông, bảo vệ cho ông, thay vì nếu mà ông đánh luôn một lúc hai mặt trận là công an và quân đội thì có thể chiếc ghế của ông bị lung lay. Thì thưa anh nghĩ thế nào về việc này? Có lẽ rằng ông chỉ nhắm vào một mặt trận về công an thay vì nhắm cả hai, thưa anh.
Thực sự đó là một cái điều rõ ràng và đó là một cái chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng, đó là một chiến thuật chính trị của Nguyễn Phú Trọng, tại vì không thể làm tất cả mà chỉ có thể làm một trong hai hoặc làm cuốn chiếu mà thôi. Thì có lẽ là trước mắt thì Nguyễn Phú Trọng đang làm vấn đề của Bộ Công an, của ngành công an Việt Nam, nhưng mà về sau này thì theo tôi thì có lẽ là Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ lần tới quân đội mà thôi, tại vì trong quân đội cũng có cái tình trạng tham nhũng cũng khá nhiều, và mặc dù quân đội không trực tiếp va chạm với, đụng chạm với xã hội và với người dân như là ngành công an, nhưng mà quân đội cũng như công an đều được hưởng những chính sách được coi là chính sách biệt đãi, ưu đãi, đặc thù riêng. Và cái việc mà trục lợi chính sách ở trong quân đội cũng như là công an là rất lớn, rất lớn. Và chúng ta có thể thấy này, không cần phải đụng chạm trực tiếp với dân đâu, mà những cái chính sách đặc thù của quân đội, ví dụ tôi nói là qua những cái vụ như là Sân Gôn Tân Sơn Nhất đó, quân đội như vậy xuất như vậy tới 159 hecta của sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Dụng Tân Sơn Nhất là như vậy, cũng do cái gọi là cái chính sách đặc thù ưu đãi quân đội và làm kinh tế quốc phòng mà ra cái chuyện, cái hậu quả như ngày hôm nay. Hay là cái vụ Đồng Tâm cũng như vậy, tức là cái vụ mà công ty Viettel đấy đã thông qua những cái chính sách đặc thù của bên quân đội mà muốn lấy đi tới 59 hecta của người dân ở Đồng Xanh ấy. Đó chính cũng là một cái mà gọi là cái trục lợi chính sách ở trong quân đội mà ra. Thế thì tôi nghĩ rằng về mặt động tác tác và chiến thuật chính trị ấy, thì Nguyễn Phú Trọng có lẽ đang chắc chắn là đang nhắm tới công an trước, nhưng mà về sau này trong dư luận xã hội vẫn còn những cái lên án phản ứng rất lớn đối với phía quân đội làm kinh tế quốc phòng, và có một số cái biểu hiện, có nhiều cái biểu hiện là trục lợi chính sách, thì chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải nhắm đến và giải quyết xử lý thêm một số quan chức cao cấp của quân đội liên quan tới những cái việc này.
Dạ vâng, thưa anh, song song với việc bắt giữ một số các tướng lãnh bên công an và truy tố ra tòa về các tội danh khác nhau, thì gần đây vấn đề bắt giữ ông Trương Văn Tuyển, cựu tổng giám đốc Vinashin, và Phạm Thanh Sơn, phó tổng giám đốc của SBIC, tức là tập đoàn đổi tên từ Vinashin. Thì thưa anh, giống như anh đã dự đoán, có lẽ là lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng mang đến gần cửa nhà ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thưa anh.
Tôi cũng nghĩ như vậy, tại vì cái đợt bắt mà Trương Văn Tuyển và Phạm Thanh Sơn là cái đợt bắt bớ được coi là thứ ba sau khi đợt đầu tiên là bắt Phạm Thanh Bình cách đây khoảng 7-8 năm và đã xử án. Và đợt bắt bớ thứ hai là vào đầu năm 2018 là đối với Nguyễn Ngọc Sự, là chủ tịch hội đồng thành viên của Vinashin. Thế thì thực sự ra là có một cái dấu hỏi rất lớn đặt ra thế này, tức là cái vụ Phạm Thanh Bình được Vinashin thì đã xảy ra từ khá lâu rồi, cách đây khoảng 7-8 năm. Nhưng mà tại sao bây giờ mới gợi lại, bây giờ mới khơi lại và xoáy lại cái vụ bắt Nguyễn Ngọc Sự và đối với Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn và có thể còn những quan chức nữa liên quan, có thể là không liên quan trực tiếp những cái vấn đề ở Vinashin mà liên quan tới vấn đề Vinashin mang tiền hoặc là có những cái mối quan hệ tín dụng đối với ngân hàng đó. Thế thì điều này làm cho chúng ta không thể tránh được một câu hỏi thế này, tức là vì liệu phải chăng thì khơi lại cái vụ bắt bớ Vinashin và trách nhiệm của các quan chức và chịu trách nhiệm về cái chuyện là Vinashin đang lỗ đầm đìa và hiện nay nợ tới khoảng trên 60.000 tỷ đồng, thì liệu có liên quan tới cái trách nhiệm điều hành của cái thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay không? Mà chúng ta biết là thời Vinashin mà làm ăn lỗ lã ghê gớm nhất là vào thời của Nguyễn Tấn Dũng. Và về cái chuyện điều trách nhiệm được của Nguyễn Tấn Dũng thì không thể nói chung chung là trách nhiệm điều hành hoặc là vô tình phải có thể gây ra những cái hậu quả như vậy. Mà thực sự ra là trong thực tế đó, thì đã 3 lần, ít nhất là 3 lần là chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng là chỉ đạo cho Bộ Tài chính là và chính phủ là phát hành trái phiếu quốc tế để lấy tiền đảo nợ cho Vinashin. Và đặc biệt là cái lần đầu tiên ấy, khi mà thu được 750 triệu đô la thì cái con số 750 triệu triệu đô la phát hành trái phiếu chính phủ đó cho tới giờ vẫn không biết là đi đâu. Thực sự ra bây giờ đấy, đó là một cái dấu hỏi vô cùng lớn. 750 triệu đô la tức là gần 1 tỷ đô la lúc đó cho tới giờ vẫn không biết là nó đầu, tức là đưa vào trả nợ cho Vinashin và cuối cùng thì nó biến đi đâu và đã không có một cái thanh toán nào cho ngân sách nhà nước cả. Thế thì cái vấn đề này đã nhiều đại biểu quốc hội, nhiều quan chức trong chính phủ đặt ra nhưng mà cho tới giờ vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Thì tôi cho rằng sau cái vụ mà cái vụ Vinashin cùng với cái vụ Trần Bắc Hà gần đây và cái vụ bắt Trầm B năm 2017 thì cho thấy là đúng là như thậm chí cả một cái tờ báo của Nga đấy là như là tờ Sputnik ấy, cũng đã phải nhận xét là thế này, đấy phải rút một cái tiết như thế này là mọi nẻo đường đều dẫn tới Kiên Giang. Tức là Kiên Giang được coi là cái quê hương cách mạng của ông Nguyễn Tấn Dũng đấy, của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng hay là gọi là thủ phủ Nguyễn Tấn Dũng là ở đó. Thì đến một cái tờ báo Nga mà còn am hiểu tình hình và còn dám đánh giá như vậy thì có nghĩa là tình hình có lẽ ở Việt Nam đã, tôi cho là đã nguy ngập đối với Nguyễn Tấn Dũng và bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà con đường đến Kiên Giang có lẽ đến nhà ông Nguyễn Tấn Dũng cũng còn trước mặt. Thì chúng ta để dành đó để bàn tiếp kỳ tới. Thay mặt quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều. Dạ.
Xin chào anh Phan Bách và quý thính giả của Đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.